hồi 25 sắc không mê người, người tự mê, ngộ tướng vốn không, không sắc tướng. Phật sanh Tây Cầm Giang ngày 3 tháng 7 năm Nhâm Thức 1982 thơ, sắc tướng bản không ngộ chân tâm, lục trần phi hữu chiến tính vương, tam tâm tạo khứ quy chính giác, ngũ quẩn tận từ khả thành thông. Dịch, thế làm sắc tướng giác chân thường, vứt bỏ lục trần ngộ chính không, quét sạch tam tâm quy chính giác, tẩy trừ ngũ quẩn đạt thành thông. Thế Phật từ khi khoa học kỹ thuật phát triển tới nay sự kiện đạo lực ngày một gia tăng là bởi bọn người mê muội chạy theo tiền bạc địa vị vinh hoa sắc đẹp, xong những kẻ chạy theo sắc để rồi bị xa đạo vẫn chiếm số đông. Tuy nhiên vẫn còn một số ít sáng suốt sớm lo tu đạo bỏ đời tìm tới động đạo nguyên nên giác ngộ được lẽ sắc tính vốn không. Lục trần chẳng có, bữa nay thầy hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ thuộc loại này. Thái sinh thưa, quả là con có được nhiều may mắn, con cũng tin tưởng rằng hiện tại người đời bị sắc tướng mê hoặc ngày ngày càng trầm trọng, khiến nỗi khổ đau không thể nào tả xiết miễn kể, không vượt thoát nổi hẳn là đang thiết tha mong được cứu chữa. Thế Phật Trần Quang nói rất đúng, phải là chiến đấu trên cao coi xét cảnh mê hồn cảnh mới thấy rõ được vấn đề, còn đứng dưới thấp mà tuyên bố này nọ chỉ làm lòng người thêm mê hoặc mà thôi. Thái sinh thưa, bữa nay ông sư hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ chân tu, như vậy là con được may mắn đứng ở chỗ cao, đứng ở chốn đạo tâm tranh. Thế Phật đại khái là như vậy, người ta ai cũng có lúc mê loạn, trong nếu trừ khử được tâm mê loạn đó thì trí huệ sáng suốt vốn sẵn có hiển lộ ngay. Hãy phân tích nhìn nhận rõ các tướng sẽ thấy được bản tính. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, con xin theo thần tới phỏng vấn đại đức có pháp hiệu là Đại Viên Kính Trí. Thế Phật hãy chuẩn bị khởi hành, Trần Quan mau lên đại sen. Thái sinh thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật vùng ngoại ô này yên tĩnh một cách lạ thường, phần đông dân cư đã yên giấc, chỉ còn một số ít người qua lại trên đường. Gia đình đông người ở trong căn biệt thự cổ kính kia cũng đều yên giấc cả rồi. Thái sinh thưa, người ta đã ngủ yên giấc, ân sư lại còn dẫn con tới đánh thức dậy thì có làm phiền họ lắm không? Thế Phật Tròn Quang, còn có chỗ chưa rõ, gia đình này có một vị thanh niên ít năm trước đây vì thân thể suy nhược nên đã làm khổ cha mẹ rất nhiều. Thái sinh thưa, lý do tại sao? Thế Phật, tại trên đầu chữ sắc có chữ đau, và chữ đau tức con dao này đã cắt hết thịt cùng tinh khí thần của thanh niên nọ nên thân thể trở thành suy nhược. Thái sinh thưa, sau này thanh niên đó ra sao? Thế Phật, đương nhiên làm khổ cha mẹ rất nhiều vì phải chạy chữa thuốc thang cho con sanh căn bệnh không hề thuyên giảm, khiến cha mẹ khốn quẫn. Trong chiều cuối cùng, thanh niên này được cơ hội tốt một cách tự nhiên vì bữa nọ thanh niên đó tình cờ đi tới thánh hiền đường, thấy sách đạo phát không liền thỉnh về đọc rồi phát tâm công phu, công quả thật là chân, cho nên đã đuổi được con ma sắc dục ra ngoài bản thể, do đó bệnh không cần thuốc chữa mà khỏi. Thái sinh ha ha, bệnh tâm phải có thuốc tâm mới trị nổi, thật quả là siêu diệu. Thế Phật, hiện thanh niên đó đang ngủ say sưa, để thầy niệm chân ngôn mật chú để hồn thanh niên đó xuất ra cho con phỏng vấn. Thái sinh thương vân, Thế Phật niệm chân ngôn mật ngữ, hồn thanh niên đó xuất ra, nhiên sinh, thưa ân sư được mạnh khỏe, còn ngu xin lễ chào. Thế Phật miễn lễ, thầy giới thiệu với con, đây là thánh bức thái sinh thuộc thánh hiện đường, nhiên sinh a, nguyên lai là như vậy, vốn đã kính phục từ lâu. Thái sinh thưa, sư huynh được mạnh giỏi, bữa nay để tới đây mong huynh chỉ giáo nhiều cho. Nhiên sinh thái sinh phá khách xá, Tôi học đạo chưa được bao lâu, quá khứ lại mắc nhiều lầm lỗi sông mây. Nhờ từ khi được đọc thánh hiền tạp chí nên đã tự sám hối ăn năn. Nếu không chẳng rõ hiện giờ luân lạc tại phần nào, thái sinh xin giải thích thêm. Diên sinh nói ra càng thêm mắc cỡ, chi bằng không nói hay hơn. Tế Phật trò ngoan, bữa nay thái sinh tới đây là để phỏng vấn về quá khứ của trò. Nếu như bữa nay trò không tường thuật lại thì lấy gì làm bằng chứng khuyên răn người đời, để họ cũng có thể tự ăn năn hối cải như trò. Diên sinh thưa là vậy, quan sư rất phải, xong không lẽ trò ngu để tiết lộ bí mật của đời mình để cho thiên hạ bàn tán trong lúc trà dư tử hậu được sao? Thế Phật trò ngoan, điều đó chứ quan tâm, vì họ tên và địa chỉ của trò sẽ được giấu kín. Nhưng xin âm sư đã dạy như vậy thì trò ngoan xin vâng lời. Xong không rõ là nên bắt đầu câu chuyện từ khoảng thời gian nào, Thế Phật nên thuật lại khoảng thời gian trò bị lạc. Nhân sinh thưa văn, khi còn trẻ vì có tật ham chơi và tính hiếu kỳ nên thường lén mua sách báo thiêu dâm về coi, do đó mắt chính ưa dâm dục quá nặng, sau đó lại còn theo kẻ khác đi coi phim con heo nên càng bị con ma dâm dục ám ảnh, thường mơ tưởng tới những hình ảnh phụ nữ lõa thể, khiến tinh thần suy nhược không thể tự chủ, đã vô tình phá tán ba báu vật tình thí thầm. Tới khi cha mẹ hay được thuốc thang chạy chữa nhưng vẫn vô hiệu quả, càng khi tôi vô cùng thống khổ vì căn bệnh càng lúc càng ngặt nghèo, thì có một bữa nọ tình cờ tôi đi tới một ngôi đền nọ, thỉnh được một số sách đạo đem về đọc nên hiểu được cái lễ tu tâm dưỡng tánh, tránh được sự quấy nhiễu của ngoại duyên. Cuối cùng nửa năm trước đây tôi đọc sách Nhân Gian Du Ký tới hồi thứ sáu, được ân sư Tế Phật giảng giải và phân tích rõ về sắc đẹp đã giúp tôi tỉnh ngộ rất mau lẹ. Từ đó tôi mới hiểu rõ về nữ sắc, không còn bị sắc đẹp ma quái chi phối nữa. Thái sinh thưa sư huynh, đã tu và tự đạt giải thoát huynh quả là một đấng trượng phu vượt thắng trăm ngàn kẻ khác đang đắm chìm trong biển ái dục. Tâm xin hỏi, huynh đã cắt lìa những dây tình trói buộc của nữ sắc đó như thế nào? Nhưng xin nếu tôi trình bày lại căn cảnh kể, quá dài tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi trước kia vốn thấy sắc đẹp là say mê ham muốn. Có lẽ vì xem quá nhiều sách báo phim dâm in hình quả thể, nên tính dâm dục bị kích thích quá mạnh khiến tâm thần mê loạn. Về sau nhờ trầm tư quán tưởng tôi trấn tĩnh được tinh thần, cuối cùng nữ sắc có gì đáng mê say đâu mà khiến con người phải điên đảo quay cuồng như vậy. Và tôi cứ tiếp tục thăm cứu sự quan hệ vi diệu đó mãi, cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng nữ sắc vốn không. Thái sinh khám phá của huynh rất ân ích cho người đời, vậy xin huynh phân tích lại cho được tỏ tường hơn. Duyên sinh thưa được, tôi xin phân tích sự kết quả đó như sau. Nữ sắc vốn tự nó không có gì là quan trọng cả, bởi lẽ các tướng của nữ sắc đều do người ta tô điểm cộng thêm tính mê say vốn có trong mình nam giới tạo nên. Ví như gặp một thiếu nữ xinh đẹp nào đó trên đường phố, nàng mặc đồ mỏng hở hang, đầu xích nước bông, má môi đánh phấn pha son, cặp giò mang dế mỏng, chỉ có vậy mà trở thành một bức hình mỹ nhân nõn mà khiến nam giới thèm khát tới nỗi có thể ăn tươi nuốt sống, thành ra những thứ đồ trang sức đã là lý do chính làm thanh niên chú ý, thậm chí có một số kẻ chỉ vì say mê vẻ đẹp bề ngoài này mà tâm lý biến thái, sinh bệnh nặng, thân xác khô héo gầy mòn. Có nhiều trường hợp cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp mà trở thành kẻ cuồng bạo sát nhân, xây nhà vàng chứa vợ bé, bỏ vợ lớn, gây sóng gió cho gia đình, phá hoại luân thường đạo đức của xã hội. Thật quả là vấn đề nan giải. vẻ đẹp bề ngoài của nữ giới làm mê mẩn lòng người, chẳng khác nào nhện văn dưới mê hồn dẫn dụ con cháu ruồi nhặn thiếu kỳ tự lao đầu vào bẫy. Nếu như muốn bài trừ thứ sắc tướng đó, chỉ cần sử dụng phương pháp quán tưởng để mở trí quan sát, sẽ thấy được rõ mọi khía cạnh và sau đó sẽ hiểu được rằng mình mê say. Phái nữ là chỉ mê say cái vẻ đẹp trang sức bề ngoài cùng thân xác ngọc ngà phấn son của họ. Nếu say mê cái vẻ trang điểm bề ngoài như áo quần hở hang họ mặc do tơ sợ dệt thành, thì tại sao nhìn tơ sợ lại không mê? Mê vì đôi nhớ mỏng, thì tại sao khi nhớ còn là tơ sợ lại tại tưởng dệt lại không mê? Mê vì phấn son, nhưng phấn son chỉ là quá chất pha chế, thì tại sao lại không mê quá chất mê? Vì thân xác ngọc ngà thì thân xác đó cũng chỉ bằng da bằng thịt, ngoài ra chẳng còn sức quyến rũ nào khác hơn. Thành ra thân xác đó cũng giống cửa đồ sứ chén tiểu, thân thể dẫu mềm mại cũng chưa chắc mềm mại hơn nổi lụa the. Cho nên sắc không mê người, người tự mê sắc, bất mê nhân, nhân tự mê sắc, được sở dĩ có chẳng qua là do cảm giác sai lầm của ý thức chứ mình tạo ra mà thôi. Thôi chừng ha ha mở vậy trong sắc tay như thế, nổi dần có cả cảnh tư bác giấy vì thơm sắc chịu nhiều phiền não là tốt để làm gương cho đời. Hầu cảnh tỉnh những kẻ hiếu sắc khỏi điện ngoại vật giả tạo cám dỗ, làm lưu mờ mắt mảnh tính tâm thức tiến tự suốt đau khổ vào mình. Nhưng sinh có một số kẻ mù quáng mê mẩn lao nào là tác động để hưởng thụ khoái lạc. Còn nếu biết suy ngẫm tìm hiểu kỹ càng, hãy nhận chân ra rằng những cảnh sắc mê ly nó vốn giả tạm nên chẳng thể tồn tại. Thái sinh sư minh phân tích về sắc tướng quả là cao minh, tin rằng những điều vừa trình bày có thể giải cứu được rất nhiều kẻ mê lầm. Nhưng sinh thái sinh chất quá khen, sẽ dĩ tôi mở được trí là nhờ cố gắng nghiên cứu học hỏi với đạo cao sâu, cũng xin tỏ lòng kính mến như chính hữu thánh hường đường đã dốc tâm vì đại pháp. Thái sinh thưa bản đường chỉ mới có chút cố gắng vì xã hội mà thôi, tin rằng chỉ những bậc thánh đạo cao đức rộng vô tiền khoáng hậu mới có đủ tài để người đời kính phục. Thế Phật bữa nay thời giờ đã trễ, đối với vấn đề sắc tướng chúng ta đã nghiên cứu rất sâu xa. Bởi vậy khuyên nữ giới nước nhà về phương diện quan điểm phải làm cách nào phù hợp với đức tính đoan trang thiền thuật của truyền thống dân ta, cho nên phóng son lề lẹt, quần áo ăn bận hở hang để mê hoặc nam giới, phải biết phòng ngừa sự nguy hại, trước là đối với bản thân mình, sau là đối với người chung quanh và xã hội. Hy vọng thanh niên đang đắm say sắc đẹp hãy dùng kiếm trí tuệ đức tơ tình hầu tránh mọi sự tai hại do sắc đẹp gây nên, để khỏi thân bại danh liệt. Tế Phật an thành đỉnh phách cho nhân sinh, nhân sinh trở lại giấc ngủ bình thường. Tế Phật và thái sinh sửa soạn kết thúc cuộc hành trình. Tế Phật thái sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồ 26, thánh đảng vương mẫu nhân gian hội họp mừng tuổi thọ ngày lành phổ độ địa ngục thiện hồn hưởng tự do. Phật sống tới Đông Giáng ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1882, thơ Quỷ Môn Đại Khái đăng phổ độ Trung Nguyên, khải tán hồn bất cô Vu Đan bồn hội sứ sứ hữu trình sáng tế điển bạc phổ độ hội dịch. Mở cửa âm ti độ quỷ hồn bừng rầm tháng bảy hết cô đơn. Vu Lan lễ lớn nờ nờ có sám hối nguyện cầu sạch khổ quan. Thế Phật thời gian qua có màu chất mắt tròn ngoan đã công phu. Công quả tại thánh thiền đường được 6 năm rồi, trong 6 năm qua đó, nửa thánh nửa phàm trò đã hy sinh phục vụ quá nhiều, có thể nói là tinh thần đó rất đáng khen ngợi. Nhìn lại các bạn đạo hiện nay, không phải là thiếu đức tin trong vì sức không đủ nên thường thường công phu công quả được khoảng nửa năm đành phải tạm ngưng. Do đó ta rất nỗi buồn lòng, cũng có thể mở đạo khó hành khiến người đời sinh nản chí thái sinh. Thưa ông sư, vì vậy mà sách có câu: đạo lớn bao la, cửa thánh chặt hẹp, đại đạo khoan hoạt, thánh môn lộ tắc. Thế Phật đúng lắm, xong bữa nay khoan bàn chuyện đó, Trần Quang có rõ tháng này gặp dịp lễ lớn nào không? Thái sinh thưa, để làm tháng 7, Thế Phật đúng rồi, hàng năm cứ tới ngày này, mỗi nhà đều vô cùng bận rộn, các cửa tiệm buôn nhờ vậy mà phát tài, sự phổ độ đã tạo thành cảnh náo nhiệt này, thì há chẳng vui lắm sao? Chắc chắn cả hai cõi âm dương đều vậy cả. Thái sinh thưa ông sư, vậy không đúng, con không tin người Trần cũng muốn phổ độ. Thế Phật ha ha, hồn cõi âm thưởng thức hương vị, người cõi Trần ăn các thứ sau khi cúng lễ há chẳng phải cả hai cõi đều đổ sao? Thái sinh à, nguyên nhân là như vậy, trong tháng 7 này tin rằng miễn phúc chúng sinh đều no nê. Thế Phật tháng này là đại lễ phổ độ tri, cửa chỉ mở lớn xong những âm hồn bị tội nặng ở địa ngục vẫn chẳng được phép trở lại nhân gian hưởng lộc. Còn ngoài ra rất nhiều hồn quỷ được lên cõi Trần hưởng phước. Thái sinh thưa ân sư, bữa nay là ngày rằm tháng 7, có thể phỏng vấn một số cô hồn được không? Thế Phật được, rằm tháng 7 này khắp nơi tổ chức lễ lớn, ngoài ra cũng là ngày thánh đản của Đức Vương Mẫu Nương Nương. Do đó thầy nhân cơ hội này hướng dẫn Trạng Quang tới cung Vương Mẫu phỏng vấn một số cô hồn. Thái sinh đa tạ ân sư, quả là không cầu mà được. Thế Phật mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, Trạng Quang xuống đại sen. Thái sinh nơi đây tiếng cầu kinh vang rền, cô hồn tới tới lui lui, đồ cúng bày biên đầy bàn, tạo thành cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trên đài có pháp sư đang tụng kinh sám hối, có một số cô hồn đang tập trung tinh thần lắng nghe là giảng kinh thuyết pháp. Tuy nhiên vẫn còn một số cô hồn khi nghe tiếng kinh không cảm thấy có hứng thú. Thế Phật đây là cung chân, hiện tại các tín đồ đang lễ lạy để mừng thánh đản của Đức Vương Mẫu Nương Nương. Lễ này tổ chức 3 ngày liền, bữa nay là ngày thứ 2, vị chủ trì đã ra nhìn đón con sửa y phục cho ngay ngắn để chuẩn bị vô trong nhận lễ tiếp đãi. Thái sinh thưa vâng, các ba vị thần ra khỏi cung nhìn đón Tế Phật cùng Thái sinh vào. Vương Mẫu Nương Nương ra lệnh cho kẻ hầu hai bên chuẩn bị tạ thơm tái ngon tiếp đãi. Thức chú vị Vương Mẫu Nương Nương này là do người đời đảm trách để đại biểu cho Đức Thánh Vương Mẫu Nương Nương chính thức tại cõi trời. Thế Phật quả là làm phiền quý vị quá nhiều, bữa nay chính gặp ngày thánh đản của Đức Mẫu Nương Nương. Do đó tôi hướng dẫn trò Ngô Thái Sinh tới đây để chúc mừng cùng tham quan để viết sách nhân gian du ký Vương Mẫu. Hết sức hoan nghênh thánh hiền đường vì nhiệm vụ phổ hóa đạo pháp đã tổng quản gian khổ khiến mọi người phân phục. Tế Phật thì Thái sinh cũng rất nhập nhằn. Tế Phật không sao, không sao, mỗi người một nhiệm vụ, há lại quản nhập nhằn. Vương Mẫu Tế Phật chất quá khiêm nhường, Tế Phật tròn ngoan vì thời giờ quý báu. Con hãy mau theo hai vị tướng quân ra ngoài tham quan cùng phỏng vấn. Còn thầy ở lại đây với Vương Mẫu Nương Nương nghỉ ngơi ít phút. Thái sinh thưa vâng. thấy xin khen chân hai vị tướng quân ra ngoài tướng quân để tôi kêu mấy cô hồn tới cho thái sinh phỏng vấn thái sinh thương vân. Tướng quân đã kêu được mấy cô hồn tới, cô hồn trẻ thơ phía trước. Bữa nay được dự lễ tâm hồn cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô hồn thưa đúng vậy, tôi bị giam tại thành Uổng Tử, nay nhờ dịp lễ phổ độ này, những vong hồn nào tội không quá nặng đều được trở lại nhân gian tham dự lễ rằm tháng bảy. Thái sinh cô hồn tuổi còn quá nhỏ, vì nguyên nhân nào đã sớm thác. Cô hồn có lần chơi trên sông vì không cẩn thận nên bị chết đuối, bởi tuổi thọ trên dương thế chưa hết nên chỉ bị tạm giam tại thành Uổng Tử. Bữa nay nhân dịp lễ thánh đản đức vương mẫu nương nương tôi mới được phép tới đây tham dự, tuy nhiên để tránh cảnh chuột loạn loạn chạy khắp nơi xảy ra tướng quân âm ti giám hộ chúng tôi, chỉ cần chúng tôi không được vượt ra ngoài phạm vi đáng định, kẻ nào không tuân lệnh bị trừng phạt ngay tức khắc. Thái sinh còn vong hồn thứ hai kia cũng tới đây dự lễ phải không? Vong hồn chưa phải, kể từ 1 tháng 7 trở đi chúng tôi được phép tự do trở lại nhân gian. Thái sinh, tại sao vong hồn lại được đặc biệt tự do như vậy? Vong hồn, bởi vì lúc còn tại thế vô công vô đức, cuộc sống bình thường, do đó sau khi chết bị đưa tới khu bình dân lo công tác. Tháng này gặp kỳ rằm tháng bảy nên chúng tôi được thả tự do 1 tháng. Thái sinh không ngờ vong hồn cũng được nghỉ 1 tháng. Thư thả những người trần ở dương thế, vong hồn xưa, trong suốt 1 tháng này tôi được tham dự rất nhiều cuộc lễ. Thái sinh khi các vong hồn sinh vật tại dương gian bá tính có bị nhiễu loạn không? Vong hồn xưa không. Ở lễ trong tháng 7, ngày đêm các thành đi trùng khắp nơi, và lại lúc còn sống tại nhân thế cũng như sau khi chết tại âm phủ, lúc nào vong hồn cũng phải tỏ ra lương thiện mới có được sự tự do đặc biệt và vinh hạnh này. Nếu như khi tới cõi dương không biết giữ gìn phạm phải lỗi lầm, lúc trở lại cõi âm chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng nề. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, cảm ơn vong hồn đã giúp tôi thực hiện cuộc phỏng vấn vừa rồi. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp một vong hồn trẻ thơ khác. Thái sinh, em bé này tại sao toàn thân em lại mang đầy sẹo vong hồn khi còn sống? Nhà tôi bị hỏa hoạn, do đó tôi bị chết cháy, hiện thời tuổi thọ của tôi chưa hết nên tôi còn được ở tại thành Uổng Tử. Thái sinh, em sống ở thành Uổng Tử có khổ lắm không? Vong hồn, những vong hồn bị chết vì tai nạn được tạm giam tại khu nhà lớn có vườn rộng giống như thành Uổng Tử để đợi minh vương phán xét, lúc mới bắt đầu bị giam tại thành Uổng Tử vì xa cách người thân nên rất đổi đau khổ, song hiện nay đã kết giao được với vài người bạn thi kỷ, bởi vậy có thể tạm thích ứng được với hoàn cảnh, do đó cũng bớt đau khổ. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, xin chúc gặp nhiều may mắn. Còn nữ văn hồn kia coi vẻ rất đối khác, tướng quân, nữ văn hồn này lúc sống tham sân quá độ, không tiết kiệm ngũ cốc quan phí đồ ăn quá nhiều, sau khi chết bị giam tại một lối khác, xong cũng nhờ có con gái ở dương gian đầu ngựa thánh chăm lo học đạo, do đó mà vong hồn này mới được may mắn tham dự lễ mừng thọ đức vương mẫu nương nương. Thái sinh, a thì ra nguyên nhân là như vậy. Hai vị tướng quân lại hướng dẫn thái sinh trở lại sảnh đường để Phật trà ngoan. Sau khi phỏng vấn cảm tưởng ra sao, thái sinh thưa ông sư, có cảm thấy nhân quả hát báo ứng hoàn toàn khác định. Trời hoàn toàn không chiên trị một hai, cho nên nói là không có tốt làm ác như ác, chứ nghĩ trời không có mắt. Vì hiện ác và ác điều lý rất phân minh, một chút không sai chật, cho nên kể lúc sống làm ác cho giữ ý niệm cầu may mắn thoát nghiệp. Người làm thiện chớ để tâm lo sợ không được phước báo. tế Phật đúng vậy, bữa nay sau khi tạm quan, có được một số nhận thức mới mẻ hy vọng trò sẽ có thể dùng nó để khuyên người đàn bỏ ác theo thiện. Đó cũng là ý nghĩa đẹp đẽ nhất của việc viết sách Nhân Gian Du Ký. Phục văn du của thầy trò mình đêm nay tạm ngưng tại đây. Trò ngoan hãy lại chào từ biệt Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu miễn lễ, Vương Mẫu Nương Nương cùng chư vị thánh thần tiễn đưa Tế Phật cùng thái sinh rời khỏi cung. Tế Phật trò ngoan hãy lên đại sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh sư ân sư, con đã sẵn sàng kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen hộ pháp nhập để xác.